Sinh tử do hắn. Thiền đến.
Thiền sư Bảo Phúc đời Đường lúc sắp viên tịch nói với đại chúng rằng: thời gian gần đây, khí lực của ta cứ gián đoạn, dường như sắp hết hạn ở cõi đời này rồi. Các đệ tử sau khi nghe xong đều phân vân an ủi: pháp thể sư phụ rất là kiện khang, các đệ tử còn cần đến sự chỉ dạy của sư phụ, mong sư phụ thường trụ ở thế gian thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Các loại ngôn từ bất nhất như thế, trong đó có một vị đệ tử nói: thời hạn nếu đã đến lúc thì thiền sư đi là tốt hay ở lại là tốt? Thiền sư Bảo Phúc rất an tường hỏi: còn ngươi nói thế nào mới tốt? Đệ tử này đáp rõ ràng rằng: sống cũng tốt, chết cũng tốt, tất cả đều tùy duyên, mặc để cho hắn đi là tốt rồi. Thiền sư cười ha ha rằng: những lời sắp nói chỉ ở trong tâm ta, vậy mà không biết bị người nghe lén hồi nào. Nói xong, thiền sư duỗi hai chân mà viên tịch.
Phiền đi.
Sống khôn, chết dại là chuyện thường tình của phàm phu, không sinh không diệt là cảnh giới diệu ngộ của thiền giả. Thiền đạo là không lìa sinh tử mà vượt qua sinh tử. Người ngộ đạo đem phương thức của họ đến để hiện bày kết quả ngộ đạo của họ. Cho nên, đang lúc đối mặt với sinh tử, đa phần người thường khó mà tự tại liễu thoát. Chúng ta cũng có một thiền ngộ, chân tâm sáng suốt màu nhiệm, nhưng chỉ vì quá cam lòng ở địa vị bình phàm thôi.
Mùi hương của quế. Thiền đến.
Thiền sư Tổ Tâm Hối Đường pháp hiệu là Bảo Giác. Người họ Ổ quê ở Nam Hùng, Quảng Đông, thường ngày kết giao thân thiết với thiền sư Hoàng Long Huệ Nam và Thái sử Hoàng Đình Kiên, Hoàng Sơn Cốc. Một hôm, Hoàng Sơn Cốc đến xin chỉ bày con đường tắt để vào đạo. Thiền sư Hối Đường nói: Khổng Tử có câu, các trò tưởng ta có điều gì bí ẩn giấu chăng? Ta không giấu các trò. Ta cũng vậy, đối với các vị không hề có sự che giấu. Thái sử cho là thế nào? Hoàng Sơn Cốc vừa định mở lời, thiền sư Hối Đường liền nói: không phải, không phải. Hoàng Sơn Cốc mờ mịt. Về sau, hai người cùng đi dạo trên núi. Đang lúc mùa hoa quế nở, cả một ngọn núi đều tỏa hương thơm ngào ngạt. Thiền sư Hối Đường hỏi: có ngửi được mùi hoa quế nở không? Hoàng Sơn Cốc đáp: có. Thiền sư Hối Đường liền điểm hóa rằng: người xem ta đối với người đâu có chút nào che giấu. Ngay lúc ấy, sự mê mờ của Hoàng Sơn Cốc bỗng dưng tiêu tan, liền đến trước thiền sư sụp lại nói: tâm lượng thật rộng lớn của Hòa Thượng là như thế. Thiền sư Hối Đường cười rằng: chẳng qua là mời Hoàng Công đến nhà mà thôi.
Phiền đi. Hoa quế nở nhiều rồi, hương thiền bay khắp chốn, xanh xanh trúc biếc đều là bát nhã, ngang ngát hoa vàng đều là diệu đế.
Thật ra ở trong sinh hoạt hàng ngày đều có mùi hương dây quanh, hoặc ẩn hoặc hiện, nhưng động lợt do tâm.
Lật úp thuyền sinh tử. Thiền đến.
Có vị học tăng tham bái thiền sư Tuyết Phong. Thiền sư Tuyết Phong hỏi: ngươi từ đâu đến? Học tăng đáp: con từ bên thiền sư Phú Thuyền đến đây. Chú thích: danh từ Phú Thuyền cũng có nghĩa là lật úp chiếc thuyền, hết chú thích. Thiền sư Tuyết Phong nói: biển lớn sinh tử còn chưa vượt qua, vì sao mà lật úp thuyền rồi? Học tăng không hiểu, liền trở về thưa lại với thiền sư Phú Thuyền. Thiền sư Phú Thuyền nói với học tăng rằng: người thật là đồ ngốc, vì sao không nói đã vượt qua biển khổ sinh tử rồi, cho nên mới lật úp thuyền. Thế là vị học tăng này lại về đến chỗ thiền sư Tuyết Phong. Thiền sư Tuyết Phong lại hỏi: người đã lật úp thuyền rồi thì còn đến để làm gì? Học tăng vốn trong lòng đã có sẵn ý liền nói: đã vượt qua sinh tử mà không lật úp thuyền sinh tử thì phải làm gì chứ? Tuyết Phong sau khi nghe xong liền nói: câu nói này là của thầy ngươi dạy chứ chẳng phải là của ngươi nói. Ta đây có 20 hèo, ngươi hãy mang về cho thầy Phú Thuyền của ngươi đi. Bảo ông ta ngoài ra hãy còn 20 gậy, nhưng giữ lại để tự ta ăn. Tất cả việc này không có liên quan đến ngươi.
Phiền đi.
Thiền sư Tuyết Phong, Huệ Nhãn, Như Đuốc, cam lòng cùng với Hòa Thượng Phú Thuyền chịu 20 thiền gậy chính là biểu hiện tinh thần của một thiền sư chân thật không câu chấp. Người đã tỏ ngộ được thiền tâm thì không thể tùy tiện khoe khoang thiền cơ. Trong cuộc sống hiện thực, một vài đại đức có học thức, phải chăng cũng nên phản tỉnh.
Phiền não của Phật. Thiền đến.
Có vị tính chủ hỏi thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm: Đức Phật có phiền não không? Triệu Châu nói: có. Tính giả hỏi: vậy thì làm sao mà biết được Đức Phật là bậc giải thoát thì làm sao mà có phiền não? Triệu Châu nói: nhân vì ngươi chưa được cứu độ. Tính giả: giả như con sau khi tu hành được độ thì Đức Phật có phiền não không? Triệu Châu nói: có. Tính giả: lạ quá, con đã được độ rồi, Đức Phật vì sao lại còn có phiền não chứ? Triệu Châu: nhân vì còn có tất cả chúng sinh. Tính giả: chúng sinh thì vô tận, vậy thì Đức Phật há không phải là vĩnh viễn ở trong phiền não, không thể vượt khỏi sao? Triệu Châu: đã vượt qua, đã không có phiền não. Tính giả: chúng sinh đã chưa độ hết, tại sao Đức Phật lại không có phiền não? Triệu Châu: chúng sinh ở trong tự tánh của Phật đã độ hết. Tính giả ngay lời nói đó có chỗ ngộ.
Phiền đi.
Phiền não của phàm phu chúng sinh là từ vô minh vọng tưởng mà sinh khởi. Còn phiền não của Phật là phiền não thương xót chúng sinh. Do phiền não của chúng sinh mà sinh khởi chứ Đức Phật thật không có phiền não. Thử nghĩ kỹ, phiền não vốn không có thật tính. Giống như phiền não của Phật vốn chẳng phải phiền não. Nếu sống được như vậy thì sẽ được nhiều tốt lành.
Xương bọc da. Thiền đến.
Có một học tăng thấy bên cạnh am có một con rùa, liền nhờ thiền sư Đại Tùy nhờ khai thị. Chúng sinh đều là da bọc xương, vì sao con rùa lại là xương bọc da? Thiền sư Đại Tùy sau khi nghe xong không giải đáp, mà đem chiếc giày cỏ của mình tháo để xuống, úp trên lưng của con rùa. Thiền sư Thủ Đoan từng vì cử chỉ của thiền sư Đại Tùy làm bài kệ rằng:
rõ ràng trên da xương tròn vanh, chia quẻ lớp lớp lại dễ coi, cầm đưa hài cỏ phủ lên rồi, tăng này đã bị đại tùy che.
Thiền sư Phật Đăng cũng làm bài kệ tụng rằng:
Pháp không riêng khởi, nương cảnh mới sinh, rùa không biết trèo lên dắt, giày cỏ đã theo người mang đi.
Thiền sư Bảo Phong lại hiểu rõ rằng:
Lời nói rõ ràng truyền bên ngoài, tin rằng sao có xưa nay. Phiền đi.
Thiền giả tham thiền nên dụng tâm dụng đến chỗ nào, rõ ràng như thế thì Phật đạo, thiền tâm, giải thoát đều ở trong đó. Chúng ta có đủ các thứ tâm hiếu kỳ, nếu có tâm hiếu kỳ như thế, cầu hiểu biết thì được, chứ còn cầu chuyện ngộ đạo thì là chuyện xa vời. Tất cả nên tự tâm bình thường mà thể hội mới được.
Không tin là chân đế. Thiền đến.
Có một học tăng ý kiến thiền sư Tuệ Trung rằng: Người xưa nói, xanh xanh trúc biếc đều là pháp thân, ngào ngạt hoa vàng đều là bát nhã. Người không tin thì cho là tà thuyết, người có tin thì cho là không thể nghĩ bàn, nhưng không biết thế nào mới đúng. Quốc sư Tuệ Trung đáp rằng: Đây là những cảnh giới của Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng phải là điều tính thọ của hàng phàm phu tiểu thừa. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm chép:
Thân Phật đầy khắp pháp giới, hiện khắp trước tất cả chúng sinh, theo duyên cảm ứng đều cùng khắp, nhưng vẫn thường ở tòa Bồ Đề này. Trúc biết đã không ra khỏi pháp giới, há chẳng phải là pháp thân.
Lại nữa, Kinh Bát Nhã chép: Sắc vô biên cho nên bát nhã cũng vô biên, hoa vàng đã không hơn sắc, há chẳng phải là bát nhã. Cho nên trong kinh vốn không có định pháp, pháp vốn không có nhiều. Học tăng sau khi nghe xong vẫn không rõ, lại hỏi: Tình huống trong đây tin là đúng hay không tin là đúng? Quốc sư Tuệ Trung tiếp tục khai thị: Tin là tục đế, không tin là chân đế. Học tăng rất lấy làm lạ, người không tin bị cho là chấp tà kiến, thiền sư làm sao có thể cho là chân đế? Không tin tự là không tin, chân đế tự là chân đế, cho nên phàm phu bày bát là tà kiến, mà người tà kiến làm sao có thể hiểu được chân đế? Quốc sư Tuệ Trung tổng kết, học tăng mới tỏ được rốt ráo chân đế vốn không dễ tin.
Phiền đi.
Lúc Phật chứng ngộ thành Phật đã khen nói chỗ ngộ trái với chúng sinh. Chúng sinh nhận dục lạc là chân, còn Đức Phật cho dục lạc là giả. Chúng sinh cho Phật tính là không, Đức Phật cho Phật tính là có. Cho nên pháp của thế gian đâu chẳng lấy việc tin hay không tin làm chuẩn xác, đâu chẳng lấy việc nói tốt nói xấu làm khuôn. Thật ra thì Phật đạo quay về với Phật đạo, tà kiến quay về tà kiến, chỗ mê mờ của tà kiến bị lật đổ thì đó là chánh kiến. Biện về việc tà chính trong sinh hoạt, phân biệt chân ngụy, đạo lý cũng ở đây.
Toàn thân đều là con mắt. Thiền đến.
Có lần thiền sư Đạo Ngô hỏi Vân Nham: Quán Thế Âm Bồ Tát có đến 1000 tay 1000 mắt, xin hỏi con mắt nào là mắt chính? Vân Nham: Giống như người tối đi ngủ, lúc cái gối bị rớt xuống giường, ngươi không mở mắt ra, rồi thòng tay xuống quơ một cái là tìm được, lại có thể tiếp tục ngủ. Xin hỏi, ngươi dùng con mắt nào để tìm vậy? Thiền sư Đạo Ngô sau khi nghe xong nói, ồ, sư huynh, tôi hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Khắp thân đều là con mắt. Thiền sư Vân Nham cười nói, ngươi chỉ hiểu được có 8 phần. Đạo Ngô nghi ngờ hỏi, thế thì phải nói thế nào? Toàn thân đều là mắt. Thiền sư Vân Nham có chỗ nắm bắt.
Phiền đi.
Khắp thân là con mắt, đây là từ ý thức phân biệt mà nhận thức. Toàn thân là con mắt, đây là từ trí năng hiển hiện vô phân biệt của tâm tánh. Chúng ta có một cái chân tâm toàn thân là con mắt, vì sao không dùng nó để quán xét kỹ tất cả sự vật?
Đường đá trơn trượt. Thiền đến.
Thiền sư Ẩn Phong từ biệt Mã Tổ đạo nhất ra đi. Mã Tổ nói, đi đến nơi nào? Ẩn Phong đáp, đến Nam Nhạc Thạch Đầu Hy Thiên Thiền Sư. Mã Tổ dặn dò rằng, đường đá trơn lắm nha. Ẩn Phong rất tự tin nói, có mang gậy theo thân, gặp việc cứ nô đùa. Mã Tổ chấp nhận lời từ biệt của Ẩn Phong. Ẩn Phong liền từ Giang Tây đến Hồ Nam để bái yết Thiền Sư Thạch Đầu. Ẩn Phong vừa gặp Thiền Sư Thạch Đầu, trước hết là đi quanh thiền sàn một vòng, sau rung tích trượng hỏi, là tôn chỉ gì? Thiền sư Thạch Đầu gọi, trời ơi, trời ơi. Ẩn Phong không rõ nguyên do, không thể đối đáp, bất đắc dĩ, Ẩn Phong lại về đến bên thiền sư Mã Tổ đạo nhất, đem tình cảnh tham vấn Thạch Đầu Hy Thiên nói qua một lần. Mã Tổ đạo nhất thiền sư chỉ thị, người hãy đi một lần nữa, hãy nghe Thạch Đầu thiền sư nói, trời ơi, trời ơi, thì ngươi liền bịt miệng ông ta lại. Ẩn Phong lại đến Nam Nhạc và hỏi giống như lần trước, là tôn chỉ gì? Thiền sư Thạch Đầu liền dùng ngón tay bịt miệng, phát ra tiếng hư hư. Ẩn Phong mù mịt không biết làm gì, chỉ đành lại trở về nói hết cho Mã Tổ nghe. Mã Tổ sau khi nghe xong liền nói, ta đã nói với ngươi rồi, đường đá trơn trượt lắm mà.
Phiền đi.
Thiền không phải đơn giản bắt chước rập khuôn, mà là tràn đầy sự sống động. Thiền sư Thạch Đầu gọi trời ơi, là đã nói tông chỉ của thiền mà không thể dùng ngôn từ để nói. Về sau, bịt miệng rên hư hư, ý vẫn là không thể nói. Thiền cốt là ở chỗ không thể nói, chỗ hạ thủ mới là con đường bình thản. Người cốt là từ chỗ tâm bình thường mà bắt tay mới có thể cảm nhận hết cuộc sống.
Nhất quan tài tự hóa. Thiền đến.
Thiền sư Phổ Hóa là người ở dưới tòa của Thiền sư Lâm Tế, nhờ tham thiền mà được ngộ đạo. Có hôm, ngài trên đường đi xin người bố thí pháp y. Tín giả đem cà sa tốt nhất cúng cho ngài, nhưng ngài lại không tiếp nhận sự cúng dường của họ. Có người đem việc này báo với thiền sư Lâm Tế. Lâm Tế cho ông ta một chiếc quan tài. Thiền sư Phổ Hóa rất vui nói, y phục của ta mua về đến rồi. Phổ Hóa liền vác quan tài chạy trên đường lớn tiếng nói, Lâm Tế may cho ta một bộ pháp y, ta có thể mặc nó để chết. Đúng ngọ ngày mai ta sẽ chết ở cửa phía đông. Ngày thứ hai, lúc Phổ Hóa chuyển quan tài đến cửa phía đông, người đến xem vô số, mọi người đều muốn chứng kiến việc quái lạ này. Phổ Hóa nói, Hôm nay mọi người xem náo nhiệt quá, ta không thích chết nữa, vậy ngày mai ta sẽ đi qua cửa phía nam mà chết. Cứ như thế, trải qua 3 ngày, từ cửa nam đến cửa tây, từ cửa tây đến cửa bắc, mọi người không còn tin lời Phổ Hóa nữa. Họ nói, chúng ta bị Phổ Hóa gạt rồi. Một người chín chắn tốt lành như vậy, đâu có thể nói chết là chết liền được đâu. Ông cần phải bận tâm đến công việc ông làm chứ. Ngày thứ tư, Phổ Hóa phát quan tài đến cửa phía bắc. Người xem không còn náo nhiệt nữa, liền vô cùng hoan hỷ nói, các vị rất có lòng nhiệt tình nhẫn nại, đông nam tây bắc đều không sợ khổ nhọc, vậy ta bây giờ sẽ chết cho các vị xem. Nói xong, Phổ Hóa vào quan tài tự mình đậy nắp lại và không còn nghe tiếng tâm gì nữa.
Phiền đi.
Sống thì vui, chết thì buồn, đây là tâm trạng của người thường. Còn thiền sư lấy việc sinh tử để vui đùa, nói sống thì sống, nói chết thì chết, cho nên sinh tử đồng nhất. Cảnh giới của thiền sư Phổ Hóa là như thế.
Nghi sát thiên hạ. Thiền đến.
Thiền sư Hoàng Long lúc còn trụ ở chùa Tịnh Giới có lần gặp thiền sư Động Sơn Viên. Hoàng Long im lặng không nói, hai người liền đốt hương mà ngồi, từ xế cho đến đêm khuya. Thiền sư Động Sơn Viên đứng dậy nói, đêm khuya rồi, cản trở sự nghỉ ngơi của ông. Nói xong, ngài liền ra khỏi. Ngày thứ hai, hai người đều tự lui về. Thiền sư Hoàng Long sau khi về đến thiền viện hỏi Vĩnh Thủ Tòa rằng, ông lúc đầu trụ ở núi Lô, vậy có biết Động Sơn Viên trưởng lão không? Không biết, chỉ nghe tên thôi. Dừng giây lâu, Vĩnh Thủ Tòa hỏi, thầy lần này đến thấy ông ta là người thế nào? Hoàng Long đáp, là bậc kỳ tài. Vĩnh Thủ Tòa lui về phía sau hỏi thị giả, người cùng với thầy lúc gặp Động Sơn, họ ban đêm nói những chuyện gì? Thì giả đem chuyện hai người ngồi đối diện im lặng nói cho Vĩnh Thủ Tòa biết. Vĩnh Thủ Tòa sau khi nghe xong khen rằng, nghi sát thiên hạ.
Phiền đi.
Giữa người với người phải dùng ngôn ngữ văn tự mới có thể diễn đạt tư tưởng, ý kiến. Nhưng ngôn ngữ văn tự khó mà biểu đạt hết cảnh giới lý tưởng ngoài ý thức. Thiền, truyền ngoài giáo điển không rơi vào ngôn thuyết. Thiền sư truyền đạo, có lúc nhướng mày liếc mắt, có lúc gậy đánh cười hét mắng nhiếc, đều là cách giáo dục chỉ thẳng đương cơ. Như Hoàng Long, Đổng Sơn, hai thiền sư này tuy không nói, nhưng há không phải lấy tâm ấn tâm sao? Vĩnh Thủ Tòa cần gì phải nhiều ngờ vực, chẳng qua do nghi cũng có thể đắc nhập thiền lý. Thật ra, không hiểu, sinh ra nhiều nghi ngờ. Giải thích lại sinh nghĩa khác. Có lúc chúng ta cũng không ngăn cảnh ngồi im lặng đối diện nhau, tham.
Sắc tức là không. Thiền đến.
Có học tăng thỉnh vấn thiền sư Triệu Châu, sắc tức là không, không tức là sắc, lý này giải thích như thế nào? Thiền sư Triệu Châu đáp, nghe ta nói kệ.
Chỗ ngăn không có tường vách, chỗ thông không có chỗ trống. Nếu người hiểu như thế, không sắc xưa nay đồng.
Học ta nghe xong vẫn chưa hiểu, thiền sư Triệu Châu lại nói,
Phật tánh hiển hiện rõ ràng, trụ tánh hữu tình khó thấy. Nếu ngộ chúng sinh vô ngã, mặt ta sao giống mặt Phật?
Học tăng lại không rõ hỏi, thiền sư, con xin hỏi ngài là sắc tức là không, không tức là sắc, đạo lý ấy thế nào? Thiền sư Triệu Châu mở hai mắt tròn xoe nói, thì sắc tức là không, không tức là sắc. Học tăng cuối cùng đại ngộ.
Phiền đi.
Tất cả các vật chất được thấy ở thế gian, Phật Pháp gọi đó là sắc. Tất cả sắc pháp đều là nương theo nhân duyên, điều kiện mà thành, đều không thể đơn độc tồn tại. Nhân đây mà, nó vốn không có tự tánh có thể được. Cái không thể được này tức là không, cho nên nói sắc tức là không, nhưng không phải chẳng là cái không tuyệt đối. Lìa khỏi sắc pháp để tìm không tướng thì thật không thể được, cho nên nói không tức là sắc. Lý luận sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc không là thuyết lý đặc biệt của nhà Phật và cũng là cái sở tại tột cùng của việc nghiên cứu khoa học thời hiện tại.
Nửa khẳng định, nửa không khẳng định. Thiền đến.
Thiền sư Động Sơn Lương Giới nhờ ở dưới tòa của thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện mà ngộ đạo. Nhân dịp thiết trai cúng dường ngày Húy Kỵ ân sư Thế Độ là thiền sư Vân Nham Đàm Thịnh có học tăng hỏi, thiền sư ở chỗ ngài Vân Nham được khai thị điều gì? Động Sơn đáp, tuy ở dưới tòa của Vân Nham nhưng không từng mong nhờ chỉ thị. Học tăng nghi ngờ hỏi, đã không nương nhờ chỉ thị vì sao phải thiết trai cúng dường? Động Sơn nói, ta sao dám cãi lời ông ấy? Học tăng lại nói, con thật không hiểu, ngài đến chỗ của thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện mà được ngộ đạo, thế nhưng tại sao phải thiết trai cúng Vân Nham? Động Sơn ôn tồn đáp, ta không nói theo Phật Pháp, đạo đức của tiên sư, chỉ tôn trọng vì ông không nói ra cho ta nghe. Nương vào một điểm ân huệ này còn hơn công ơn cha mẹ. Học tăng lại hỏi, thiền sư thiết trai cúng tiên sư, đó là khẳng định tông phong của ngài chăng? Động Sơn đáp, nửa khẳng định, nửa không khẳng định. Học tăng hỏi, vì sao không khẳng định hoàn toàn? Động Sơn đáp, nếu như khẳng định hoàn toàn thì chính là cô phụ tiên sư rồi.
Phiền đi.
Tham thiền, nếu hoàn toàn nương cậy vào sư trưởng thì sẽ mất đi tự kỷ. Nếu là hoàn toàn nương vào tự kỷ thì không có sự chỉ dẫn, cũng khó thấu đáo chân thiền. Đây chính là ý chân thật của việc nửa khẳng định và nửa không khẳng định vậy. Cho nên, người có thể tự tin nhưng không thể dốc hết lòng tin, có thể sùng bái người khác nhưng tốt nhất là không nên sập khuôn.
Là tà hay là chánh? Thiền đến.
Thiền sư Trọng Hưng ở tiệm Nguyên lúc còn làm thị giả cho thiền sư Đạo Ngô, có lần dâng trà cho thiền sư Đạo Ngô, thiền sư Đạo Ngô chỉ tách trà nói, là tà hay là chánh? Trọng Hưng đến đối diện ngay Đạo Ngô nhưng không nói lời nào. Thiền sư Đạo Ngô nói, tà thì toàn bộ là tà, chánh thì toàn bộ là chánh. Trọng Hưng lắc đầu, biểu thị bất đồng ý kiến, con không cho là như thế. Đạo Ngô hỏi tiếp, thế thì cái nhìn của ngươi thế nào? Trọng Hưng liền lấy cái tách của Đạo Ngô đang cầm trong tay to tiếng hỏi trở lại, là tà hay là chánh? Đạo Ngô vỗ tay cười to, nói, ngươi không thẹn là thị giả của ta. Trọng Hưng liền đến trước Đạo Ngô lễ bái.
Phiền đi.
Nếu tâm là tà, khó mà biết chánh, nếu là chánh, khó mà nhiễm tà. Tâm tánh vốn một thể, đâu lý nào có đến hai. Đây là ngay trong một tâm niệm linh minh, thử xem chỗ nào là tà, chỗ nào là chánh. Bổn tâm trong sáng của chúng ta đã lâu bị khái niệm ngăn che, cho nên mới làm nô lệ cho nó.
Bảo tháp vô phùng. Thiền đến.
Có hai vị học tăng ở chung trong một cái am. Cả hai đã lâu ngày mà vẫn không làm quen với nhau. Một hôm hai người gặp nhau, học tăng đứng trên lầu, hỏi học tăng ở dưới lầu. Lâu ngày không gặp, chẳng hay thầy bận việc gì? Học tăng dưới lầu đáp, tôi bận xây một cái tháp vô phùng. Vị tăng ở trên lầu rất hoan hỷ nói, tôi cũng muốn xây một cái tháp vô phùng, vậy có thể cho tôi mượn cái tháp của thầy xem mẫu không? Học tăng dưới lầu nói, thật đáng tiếc, sao thầy không nói trước, tháp vô phùng của tôi cho người khác mượn rồi. Học tăng trên lầu rất tự tin nói, không có gì, vậy là thầy đã đem cho tôi xem rồi.
Phiền đi.
Thầy đã lấy cho tôi xem qua rồi. Lòng tự tin của thiền giả đối với sự nhận định thiền tâm của mình. Tự tánh thiền tâm đó vốn tự sẵn đủ, không thiếu không dư. Ấy không phải là bảo tháp vô phùng chân chính ư? Trong cuộc sống, nào từng không có những chuyện như thế? Xét kỹ hơn một chút, lòng tự tin của bạn không phải sự thừa nhận xưa nay đối với tự tâm bạn ư?
Không lời. Thiền đến.
Ở trên một tàng kinh cát có một thiền giả, ở trong đó không xem kinh mà mỗi ngày chỉ lo ngồi thiền. Có lần tàng chủ quản lý lầu kinh hỏi, đại đức, mỗi ngày ngồi thiền vì sao không xem kinh? Thiền giả thành thật đáp, nhân vì tôi không biết chữ. Tàng chủ bảo, vì sao không thỉnh giáo người? Thiền giả lại hỏi, biết thỉnh giáo ai bây giờ? Tàng chủ nhiệt tình nói, người có thể thỉnh giáo ta nè. Thiền giả liền đứng dậy làm lễ, đến trước tàng chủ chắp tay vấn an xong, nói, xin hỏi là thế nào? Một câu hỏi này mà tạng chủ không đáp được.
Phiền đi.
Thiền giả ở trên lầu kinh tuy không biết xem kinh nhưng xem rất rõ tâm mình. Tạng chủ học rộng từ bi, tuy xem hiểu kinh luật nhưng mê muội bổn tâm. Thiền ngộ không chỉ hạn cuộc ở mặt lý giải về ngôn ngữ văn tự. Ngôn ngữ văn tự chỉ là môi giới để câu thông tâm linh. Thật ra, ở trên bề mặt sâu thẳm của tâm linh, vốn không có ngôn ngữ văn tự.
Động thổ trên thân Phật. Thiền đến.
Thiền sư Hiến Uẩn ở Thạch Môn Tương Châu ban đầu tham bái hỏi đạo với Thanh Lâm Sư Kiền thiền sư rằng, dụng tâm như thế nào mới sánh bằng các bậc thánh? Thiền sư Thanh Lâm ngước mặt dây lâu hỏi rằng, hiểu không? Hiến Uẩn lắc đầu nói, không hiểu. Thanh Lâm liền bảo, hãy đi đi. Ở đây không có chỗ cho ngươi dụng tâm. Về sau, Hiến Uẩn đột nhiên khế ngộ, bèn lễ bái. Nhân đây mà không có ý định du phương đến nơi khác, mà ở lại tại đây làm chức viên đầu, quản lý vườn rau cải. Có lần, Uẩn đi ra ngoài trở về, lúc theo hầu bên cạnh sư Thanh Lâm, thiền sư hỏi, người hôm nay làm gì? Thưa sư, đi trồng rau. Hiến Uẩn đáp. Thiền sư lại hỏi, thần Phật chỗ nào cũng có, vậy ngươi trồng rau ở đâu? Hiến Uẩn nói bài kệ.
Cuốc vàng khi chưa động đất, mạ linh chỗ nào cũng mọc.
Thiền sư sau khi nghe xong rất vui mừng, chấp nhận ông ta.
Phiền đi.
Có ngày nào đó, bạn gặp một người trồng rau và cũng là một thiền sư khai ngộ. Việc ở thế gian, nếu chỉ nhìn từ khía cạnh bên ngoài, thì nhận được mấy phần chân tướng và thâm ý.
Chân thành cảm ơn các Phật tử Silly Hao, Phương Hoa, Mỹ Dung, Minh Thư đã góp phần công đức để bản dịch hoàn chỉnh. Thích thiện phước.